Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm qua tới phần thứ 9. Trước khi vào buổi học mình chắp tay để niệm phụng danh với Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên mình qua tới phẩm thứ 9 và quyển thứ 9 của Thủ Lăng Nghiêm, trang 557. Phật bảo ông A Nan, tất cả người thế gian tu tâm không nương theo pháp hiện định, không có trí tuệ, chỉ giữ thân không hành dâm dục, khi đi khi ngồi không có tưởng nhớ, không làm mái nhiễm, không muốn ở lại dục giới, những người ấy ứng niệm sanh làm bạn với phạm thiên, gọi là trời phạm chúng. Trời phạm chúng tức là tầng sơ thiền, quý vị biết rồi phải không? Tức là kỳ rồi mình học là từng dục giới, 6 tầng trời dục giới, bây giờ lên tới trời sắc giới, thì tức là hết dục rồi thì mới lên trời sắc giới. Sắc giới thì là trời tứ thiền. Trời tứ thiền thì quý vị biết rồi nhá, tức là có 18 tầng trời. Tầng thấp nhất là trời phạm chúng thiền. Dục tập đã loạn, trừ tâm ly dục hiện rõ, an vui tùy thuận các luật nghi, những người ấy ứng niệm sanh lên phạm thế, năng làm phạm đức, gọi là trời phạm phụ. Phạm phụ tức là phụ tá cho cái ông phạm thiên thôi, tức là chưa thành trời phạm thiên, nhưng mà mình chưa có hoàn toàn vậy, thành ra gọi là trời phạm phụ thiên. Thân và tâm hoàn toàn màu nhiệm, tròn đủ oai nghi, trong sạch giới cấm, lại sáng suốt tỏ ngộ, những người ấy ứng niệm sanh lên phạm thế, năng thống nhất phạm chúng, làm vị đại phạm vương, gọi là trời đại phạm. Trời đại phạm tức là từng trời phạm thiên. A Nan, ba bậc thắng lưu ấy tuy chẳng nhất thiết tu tránh định, nhưng trong tâm đã thanh tịnh, các dục lậu không động, các điều khổ não không thể ép bức, gọi chung là trời sơ thiền. Tức là 4 tầng trời, thì trời sơ thiền là thấp nhất ở dưới. A Nan, kế nữa là trời phạm, thống nhất phạm nhân, viên mãn phạm hành, tâm địa lóng sạch chẳng động, tự nhiên vắng lặng trong trẻo, phát sanh ánh sáng, gọi là trời thiểu quang. Thế mà đấy là lên tới trời nhị thiền rồi, và thiểu quang thiên. Rồi các ánh sáng chen lẫn nhau, tức là ở dưới đó thì chưa có phát ánh sáng, tầng trời quang nó mới là phát ánh sáng. Thì quý vị biết phát ánh sáng rồi đó thì tùy theo phát ánh sáng nhiều hay ít. Thì ngày xưa mình nói mình là những trời, mình là những vị trời ở tầng trời quang âm đi xuống. Thành ra tự con người mình nó phát ánh sáng ra, chứ không phải là có gì hết, không cần phải ăn uống gì nữa. Gọi là trời thiểu quang, rồi các ánh sáng chen lẫn nhau trói rọi vô cùng, tỏ dạng các cõi trong mười phương, thành như sắc lưu ly. Bậc tu như vậy gọi là trời vô lượng quang. Vô lượng quang tức là ánh sáng vô cùng, vô tận, rất là nhiều ánh sáng. Hấp thọ và gìn giữ cái tròn sáng, thành tựu được giáo thể, phát ra sự hóa đạo thanh tịnh, ứng dụng vô cùng. Bậc tu như vậy gọi là trời quang âm. Tức là ngày xưa mình cũng phải tu dữ lắm thì mình mới được làm trời quang âm. Thì trời quang âm thì tới lúc mà nó thành lập trái đất thì mình mới xuống dưới này mình coi, coi trong này thấy đồ ăn nó ngon quá, thấy đồ ăn nó thấy đủ thứ hết, và thôi dính à, hạ xuống dưới là hết bay rồi, nó không còn bay được lên nữa, rồi càng ngày càng trở thành thấp. Quý vị nhớ cái đó, hồi đó mình học vũ trụ học Phật giáo mình biết rồi ha. A Nan, ba bậc thắng lưu ấy tuy chẳng phải thiện tu chánh định, nhưng trong tâm thanh tịnh dẹp được các thứ thô lậu, tất cả sự lo cầu không thể ép bức, nên gọi chúng là trời nhị thiền. Tức là vẫn chưa tu tới chánh định, bởi vì những bậc ở tứ thiền nữa thì tu chưa có được chánh định. Quý vị nhớ hôm trước tôi từng nói quý vị, bây giờ mình tu mà mình lên trời từng thiền thứ ba, từng thiền thứ bốn, nó dễ ọ à. Nhiều khi quý vị không tin, tại vì quý vị lên rồi mà quý vị không biết là quý vị lên tới cỡ đó, nhưng mà lên cái nó tụt xuống trở lại liền, lên nhưng mà không ở trời trên đó. Coi chúng là trời nhị thiền, tức là bây giờ coi hết từng nhị thiền, nhị thời thiền là trời quang âm. A Nan, tròn sáng thành âm, phát lộ màu nhiệm, tạo nên tịnh hạnh, không thông đạt cái vui tịnh diệt. Bậc tu thiền như vậy gọi là trời thiểu tịnh, thiểu tức là ít, thiểu tinh tức là trong sạch nhưng mà trong sạch ít thôi, tức là mới trong sạch thôi, mới sạch. Quý vị thấy đây nói rõ ràng này, trong sáng thành tâm rồi phát lộ màu nhiệm, tạo nên tịnh hạnh, tức là tạo nên cái tịnh hạnh nhưng mà còn ít, thành ra gọi là trời thiểu, thiểu tịnh. Rồi tịnh không hiện tiền, dẫn phát vô cùng, thân và tâm được khinh á, thành tựu cái vui tịnh diệt. Bậc tu như vậy gọi là trời vô lượng tịnh, tức là tới lúc này thấy cái vui của cái tịnh, tịnh diệt rồi. Thì tu lúc này nếu mà quý vị tu thiền đúng cách á, thì tới lúc này là quý vị thấy nó khinh an những lúc, tức là quý vị thấy nó nhẹ nhàng mà nó êm, mà nó không, không có gì hết, không cần cái gì, không nhớ cái gì. Thế giới và tâm được trọn sạch, thành tựu tịnh đức, những thắng cảnh hiện tiền được vui tịnh diệt. Bậc vô như vậy gọi là trời biến tịnh, tức là lúc này là tới vui tịnh diệt mà. Tịnh diệt tức là hẳn hẳn cái tịnh diệt, tức là lúc mà mình không còn dí líu tới thế gian nữa. A nan, ba bậc thắng lưu ấy tuy chẳng phải đắc pháp chánh định nhưng đầy đủ sự tùy thuận lớn lao, được vui vô tận, thân tâm an ổn và trong lòng yên lặng luôn luôn hoan hỷ, nên gọi chung là trời tam thiền, tức là bậc tam thiền những bậc nằm này là bậc ấy chẳng, tuy chẳng phải đắc chánh định nhưng đầy đủ sự tùy thuận lớn lao, được vui vô lộc, rồi thân tâm an ổn, trong lòng yên lặng luôn luôn hoan hỷ. Nếu mà mình còn bực bội, còn thấy cái gì khác thì mình chưa tới cái cỡ thiền này, hoặc mình lên tới thiền này rồi nhưng mà mình bị sụt xuống liền. A nan, là như vậy nữa, thân và tâm không còn bị ép bức, nhân khổ dứt sạch, sự vui không trụ luôn mà lâu ngày phải hoại, đồng thời tâm chọn xả hai sự khổ vui, đoạn trừ tương thù trọng, sanh tánh tịnh phước. Chọn xả hai sự khổ vui tức là lúc mình không thấy khổ mà không thấy vui nữa. Quý vị nhớ, khổ tức là sự không vừa ý, vui tức là sự gì mình vừa ý thì phải không? Mình vừa ý thì mình vui, còn mình không vừa ý thì mình khổ. Thế nên chọn sự khổ vui không còn nữa, tức là mình không còn sự gì mà vừa ý là không vừa ý nữa. Rồi đoạn trừ tướng thô trọng, tướng thô trọng tức là thô hoặc trọng, trọng là nặng, thô là sơ, rồi sanh tánh tịnh phước. Bậc tu như vậy gọi là trời phước sanh. Bây giờ là qua tới từng tứ thiền. Tứ thiền thì quý vị thấy ở đây họ chia hơi khác chút xíu những cái tầng trời mà mình học ở Đại Thừa, phải không? Ở Đại Thừa đó thì cái tầng trời đầu tiên của mình á, thấp nhất là trời vô vân. Vô vân rồi mới tới phúc sanh. Thì cái này đã tới phúc sanh liền, họ bỏ cái vô vân. Quý vị thấy không? Phước sanh tức là phúc sanh cái gì đâu. Phước là tình động nam ta nói. Phước tức là chữ phúc, chẳng có gì hết. Tâm xả viên dung, thắng giải thanh tịnh, trong vô giá phước, đặng tùy thuận vi diệu, cùng tột đời vị lai. Bậc tu như vậy gọi là trời phước ái. Quý vị thấy là xem cái từng trời phước ái, nhưng mà lại không có từng trời vô vân. Thành ra cộng vô thì nó vẫn 18. Rồi A Nan, trong cõi trời ấy có hai đường. Thứ nhất là nhờ tâm thành tựu được tịnh quang vô lượng, phước đức tròn sáng, tu chứng nhị trụ. Bậc tu như vậy gọi là trời quả quả, tức là lên quả quả thiên. Quả quả thiên thì phải tu chứng nhị trụ, phước đức tròn sáng hết rồi. Hoặc là nhờ tâm đã chán hai sự khổ vui, cú xét không hề gián đoạn, tròn đủ đạo xả, ý lo nghĩ cũng dứt, thọ mạng 500 kiếp, đã lấy sanh diệt làm nhân, không hay phát minh tánh bất sanh diệt. Bậc tu như vậy trong nửa kiếp trước ý lo nghĩ được diệt, còn trong nửa kiếp sau ý lo nghĩ lại sanh, gọi là trời vô tưởng, tức là vẫn còn lục củng. Thành ra đây quý vị thấy vô vân phúc sinh quảng quả. Rồi cái này đúng ra thì là trên ở vô phiền, cái này trời vô phiền. Quý vị nhớ vô phiền vô nhật là thị kiến thị hiện sắc khúc cánh, thì ở đây họ gọi là trời vô tướng vô tưởng. A Nan, bốn bậc ấy thắng lưu ấy tuy chẳng phải tu phép vô vi địa nhân bất độc, nhưng các cảnh khổ vui của thế gian không thể lây chuyển được phần thuộc công dụng tâm sở đắc, gọi chung là tứ thiền. Thành ra tứ thiền tức là phần phía trên này của họ rồi, họ trên phần trời bất hoàn nữa. Mà thường ở trong Đại Thừa của mình á, thì trên cái từng trời tứ thiền á là đủ hết mấy từng trời thì vô, còn ở đây thì họ chia thêm từng trời bất hoàn ở phía trên nữa. Nhưng mà bất hoàn nó vẫn thuộc cái tứ thiền, bởi vì nó không có cái phần nào khác ấy. Quý vị nhớ dục giới rồi tới sắc giới rồi tới vô sắc giới. Vô sắc giới tức là lên tứ định rồi. Thành ra cái phần mà bất hoàn này ở đây ấy, thì nó không có nằm ở đâu hết, chưa có lên tới tứ định. Mà người ta nói cái này là nó đã không qua khỏi cái tứ thiền rồi. Thành ra nó không, mình biết là nó nằm đâu. Nhưng mà đúng ra thì tức là nó vẫn còn nằm ở trong tứ thiền. Thế thôi. A Nan, trong đó lại có năm cõi. Tức là đây họ nói rõ, tức là trên cái tầng cao nhất như vậy họ chia làm năm tầng. Trong đó lại có năm cõi trời bất hoàng, chín thứ tập khí ở ba giới đều dứt tuyệt, hai sự khổ vui cũng tiêu mất. Ngôi vị không phải ở hạ giới, nên tâm xả là chỗ của chúng đồng Phật an lập. Chúng đồng Phật an lập thì ngôi xả, tức là lúc này là phải bỏ xả đó, tức là không còn dính mắc gì nữa. Không còn dính mắc nó khó lắm quý vị. Nhưng mà nếu mà tu được tới đó đó thì mới là đúng. Vì quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang Phật cũng dạy nói rồi không? Ưng vô sở trụ sinh trì tâm, tức là không có trụ cái tâm mình ở chỗ nào hết, bỏ hết, tức là nó không có cho nó dính mắc vào cái gì hết. Nếu mà mình còn dính mắc vào cái gì ấy, thì tức là mình vẫn còn ở cái giai đoạn đó, mình không thể lên được. Quý vị hiểu chưa đó? Tức là ví dụ mình bây giờ mình muốn bay khỏi cái đó thì mình phải rời khỏi cái đó. Chứ còn nếu bây giờ mình vẫn còn dính vào đó thì cách chi được? Mình dính vào chỗ nào thì nó vẫn là dính như thường. A Nan, hai sự khổ vui ở ba giới đều tiêu mất, tâm tranh chấp không còn giao kết, bậc tu như vậy gọi là trời vô phiền, tức là vô phiền. Rồi phóng thâu đi riêng, không chỗ dung tâm suy xét, giao kết, bậc tu như vậy gọi là trời vô nhiệm. Thấy mộng nhiệm trọn vẹn, trong sáng, lóng sạch cận trần, trần tượng thông đủ cả mười phương thế giới, bậc tu như vậy gọi là trời thiện kiến. Tức là mấy cái tầng trời bất hoàn này là nằm phía trên cùng của cái trời tứ thiền. Cái thấy trong sáng hiện tiền, nung đúc không có chi ngăn ngại, bậc tu như vậy gọi là trời thiện hiện. Rốt ráo quần cơ cùng tột tánh sắc tánh, vào chỗ không bờ bến, bậc tu như vậy gọi là trời sắc cu cánh. A Nan, các cõi bất hoàn ấy bốn vị thiên vương ở bốn tầng trời tứ thiền chỉ nghe danh chứ không hay thấy biết, cũng như người đời không thể thấy biết những chỗ thành đạo tướng của bậc A La Hán trụ trì nơi núi sâu đồng không mông quạnh trong thế gian. Tức là Đức Phật nói cho rằng cái này là ngay cả các ông trời tứ thiên vương gì nữa cũng không biết được. Thành ra ngay cả các vị trời tứ thiên vương cũng không biết được những cái tầng trời này, vì các ông ở những cái tầng trời dưới. Quý vị hiểu điều đó như thế nào? Tức là trên này là Đức Phật nói những cái tầng trời ở phía trên đó là ngay cả các trời tứ thiên vương cũng không biết được. Vì tầng trời tứ thiên vương là mấy ông còn ở trong dục giới. Trong dục giới thì không thể biết được phía trên có cái gì. Thì nó dễ hiểu thôi. Cũng giống như ngày xưa quý vị đi lính thì hạ sĩ quan thì họ chỉ biết theo trình độ hạ sĩ quan thôi. Chứ họ đâu có thể hiểu được những cái kế hoạch tham mưu của sĩ quan ở phía trên được. Thành ra họ không thể nắm được những cái phần phía trên. Nói thì họ cũng chưa hiểu được những chuyện đó. Lại như vậy nữa, A Nan, trong 18 tầng trời trở lại, chư thiên sống độc thân, không có chỗ giao đối, nhưng có sắc thân, chưa dứt hệ lụy về thân, nên gọi là sắc giới. Sắc giới tức là trong 4 tầng thiền đó, quý vị biết rồi ha. Lại như vậy nữa, A Nan, phía trên các cõi ấy giáp với trời sắc cu cánh, và trong đó có hai đường. Thứ nhất, nhờ nơi tâm xả phát minh trí tuệ sáng suốt biên thông, siêu thoát trần giới, đắc quả A La Hán, vào đại thừa Bồ Tát, bậc tu như vậy gọi là hồi tâm đại A La Hán. Gọi là hồi tâm đại A La Hán, tức là làm A La Hán nhưng mà đại hồi tâm, thành ra đấy mới là tu bằng Bồ Tát, vào đại thừa Bồ Tát. Tại thường thường A La Hán tức là người ta không có tu Bồ Tát đạo. Nhưng mà khi mà họ biết tu Bồ Tát đó, thì họ gọi là hồi tâm A La Hán. Quý vị hiểu điểm đó gì không? Tại vì nhiều người ta phân biệt rõ thì người ta nó cứ nói là A La Hán thôi. Mấy ông không có biết cái Bồ Tát thì không phải. A La Hán người ta tu, nhưng mà tới lúc đó, thì người ta phát cái tâm Bồ Tát lên thì gọi là hồi tâm A La Hán. B, như nhờ nơi tâm xả, rồi chán nốt cái xả, công dục thành tựu được, biết rõ sắc thân bị quái nại, giết quái nại mà vào không, bậc tu như vậy gọi là trường không xứ. Không xứ, sắc xứ, quý vị biết cái mấy cái này là cái bốn tự định. Bốn tự định thuộc trường vô sắc giới. Các sự quái ngại đều dứt, cái không vô ngại cũng chỉ còn thức ai lại ra. Tức là cái không vô ngại ấy, cũng chỉ còn cái thức ai lại ra thôi, chứ không còn những cái thức riêng biệt của mình nữa. Những cái thức trước đó, quý vị nhớ vào cái thức trước là những thức của mình. Mặt na tức là cái ngã của mình. A lại ra tức là cái thức chung của tất cả chúng sinh. Quý vị nên nhớ điều đó, mình học rồi. Thật ra nếu mà quý vị không hiểu đó, thì không hiểu như tới đây nó vô ớ rồi. Vì nhiều người vẫn cứ nghĩ A lại ra tức là cái cao trong nhà băng. Cái cao trong nhà băng mình bỏ tiền trong đó thì mai mốt mình lấy cái tiền đó mình ra. Cũng phải mình bỏ trong đó nhưng mà người khác người ta cũng bỏ trong đó hết. Thành ra cái đó nó là cộng nghiệp chứ không phải là của riêng mình. Quý vị hiểu điều đó. Ví dụ như là nói chính trị ngoài đó, cái đó là chế độ tư bản hiểu đến gì phải không? tức là mình bỏ vào, người khác người ta cũng bỏ vào, thành ra mới có chung được. Thế còn nếu mà bỏ riêng mà mình bỏ riêng thì mình lấy ra riêng á thì nó phải, tức là mình chỉ để dành một chút tiền của mình thôi, cái đó là saving account thôi, nó không phải. Các sự cuối ngày được dứt cái không vô ngại cũng chỉ còn thức a lại ra và phân nửa vi tế thức mặt na. À, nhưng mà vẫn còn cái phân nửa vi tế cái thức mặt mặt na, thức mặt na tức là cái ngã thức, thức thứ bảy á, thành ra vẫn còn cái ngã thức nhưng mà nó còn có phân nửa thôi. Còn phân nửa thì tức là nó vẫn còn, mà nếu mà nó vẫn còn như vậy thì mình vẫn chưa giải thoát được hết. Bậc tu như vậy gọi là trở thức xứ, bây giờ tới thức xứ rồi, không sắc đã tiêu, thức tâm cũng diệt, thấy mười phương tự nhiên không còn chỗ tới. Bậc tu như vậy gọi là trời vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ tức là không còn cái chỗ nào mà để tới nữa. Xứ là cái chỗ tới, chỗ ở, không còn cái chỗ ở nữa, không còn chỗ tới nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì thấy mười phương tự nhiên, mười phương nó đều tự nhiên như vậy thế, nên là không có mình đi chỗ nào nó phải như vậy thôi, nên không có gì khác nữa đâu rồi. Thành ra chỗ đó gọi là vô sở hữu xứ. Thức tánh bất động nhờ cái dứt bạch đó suy cứu cùng tột, phát minh tánh tận trong vô tận, như còn hoặc chẳng còn, như hết và không hết. Bậc tu như vậy gọi là trời tuy tưởng phi tưởng xứ. À, cái này nó hay, nó ngộ ngộ. Suy cứu cùng tột, phát minh tánh tận trong vô tận, như còn hoặc chẳng còn, như hết và không hết. Phát minh cái tánh tận trong vô tận, tức là quý vị thấy nó là vô tận nhưng mà mình vẫn phát minh được, thấy được cái tánh nó còn nó dứt được. Vô tận tức là nó không thể nào nó dứt được hết, nó còn hoài nhưng mà mình vẫn thấy cái đó nó tận. Giống như bây giờ cái cuộc đời của mình biết mình sinh ở trên thế giới vũ trụ này ra, tức là mình không bao giờ mình hết là chết hết. Không phải mình nói mình không chết, nhưng mà mình chết là mình, tức là mình thay đổi để mình trở thành ra một cái thứ khác thôi. Nó cứ thay đổi về hoài, nó vô tận. Nhưng mà nó có cái cùng tận là bởi vì trong cái cuộc đời này, bây giờ trong cái thế gian này, tôi là thằng Đức, tôi ở đây, tôi ở chùa Hoài Đức, tôi đứng làm như vậy thế thôi. Còn cái kiếp trước tôi làm cái gì, kiếp sau tôi làm cái gì khác á, thì tôi đã là người khác rồi. Dù rằng cái người khác đó thì nó cũng là từ cái tôi ra, hoặc là nó cũng mắc với tôi. Quý vị thấy cái đó không? Tức là trong cái vô tận đó nó có cái tận. Mình thấy được cái tận ở trong cái vô tận là như vậy. Quý vị hiểu không? Không hiểu nữa về suy nghĩ thêm, dễ hiểu chứ đâu có gì khó ấy. Nhưng mà dĩ nhiên phải cái trình độ quý vị phải hơi cao chút xíu đi. Cái trình độ thấp quá thì nó kẹt lắm, khó hiểu. Thì dĩ nhiên trình độ thấp quá quý vị đâu có học nổi kinh Thủ Lăng Nghiêm đâu quý vị. Khổ, kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh cao cấp rồi. Thức tánh bất động nhờ cái dứt bậc đó suy cứu cùng tồn, phát minh tánh tận trong vô tận. Cùng tồn cái không nhưng không biết lý không, tùng bất hoàn thiên cùng tổ thánh đạo. Bậc tu như vậy gọi là bất hồi tâm độ a la hán. Bất hồi tâm độ a la hán tức là vẫn còn ngu, độ tức là ngu si, không có gì, độ tức là chưa có thông minh hết hoàn toàn, thì là bất hồi tâm độ a la hán. Nếu tùng vô tưởng như ngoại đạo thiên, thẳng tới cùng tổ cái không mà chẳng quay lại, mê chấp thô lậu không nghe thì phải chịu luân hồi. Tức là tới cái cỡ này rồi, quý vị thấy cũng thành bất hồi tâm độ a la hán rồi mà vẫn còn phải chịu luân hồi nữa. A la hán tức là mình nói là không luân hồi cũng gì phải không? Nhưng mà nếu mà ở đây nói rằng nếu mà cái chẳng quay lại, mê chấp vô lậu không nghe thì phải chịu luân hồi. Thì ra quý vị thấy rõ, tức là tới lúc đó là vẫn phải tu. A nan, các chư thiên ở cõi trời ấy đều là phàm phu, khi nghiệp quả báo mãn thì phải luân hồi. Còn những vị thiên vương là bậc Bồ Tát tu pháp chánh định theo thứ lớp mà tăng tiến hồi hướng thánh luân. Cái này mình nghe thì mình thấy mắc cười, bởi vì thiên vương tức là cái bậc ở phía dưới chưa tới lên trên này, nhưng mà các ngài này khá hơn bởi vì các ngài cứ tăng tiến lên, cứ tu lên tiêu lên hoài. Còn mấy ông kia ông tu rồi nhưng mà ông nhiều khi ông ấy chấp vô một cái gì đó, ví dụ như nghĩ là mình được cái điểm đó rồi. Thành ra phần sau này Đức Phật sẽ nói rõ cho quý vị về cái ngũ ma này. Thế là lúc đó mình thấy được cái đó, mình nghe được cái này, mình biết được cái này, thì mình tưởng đâu là mình đắc đạo cái đó, mà không biết cái đó là nó là ma làm. Thành ra mình sẽ bị đọa trở lại nữa. Quý vị cẩn thận được đó ha. Thành ra tha là mình tu ở dưới, mình tu nhưng mà mình chịu khó mình tu. Tôi biết cái thân tôi như vậy, thì nó tôi chịu khó tu hoài, thì nó khá lên. Còn nếu mà bây giờ tôi đã nghĩ là tôi đã khá lên rồi, tôi giỏi từng bấy nhiêu, tôi ngót lần rồi, tôi biết hết cái này hết, biết hết, gặp ông thầy này, gặp bà sư cô kia, ngon lành, à, là tôi chết. Bởi thật ra tôi chẳng ngon gì hết trơn, tôi chỉ là tôi dựa hơi. Chứ thật, thực chất nó không có. Quý vị thấy, tức là trên này vẫn chưa đổi được, chưa đổi được thì vẫn còn phải luân hồi trở lại. A Nan, chư thiên là các cõi trời ấy đều là phàm phu, khi nghiệp quả báo mãn thì phải luân hồi. Còn những vị thiên vương là bậc Bồ Tát tu phát chánh định theo thứ lớp mà tăng tiến hồi hướng thánh luân. Thành ra quý vị thấy nếu mà mình tu theo Bồ Tát giới, theo Bồ Tát đạo đó, tức là 55 cấp như vậy, mình cứ tu từ tiến lên đó, thì nó dễ hơn mà nó chắc ăn hơn. Tức là mình tu nhưng mà mình thành đạt được cái điểm nào đó thì mình không có xếp dược, mình không có nghĩ là mình đạt được cái đó, mà chỉ có nghĩa là mình đã hiểu được cái đoạn đó, mình đã thông đạt được cái điểm đó, rồi mình sẽ vượt qua cái điểm đó, mình lên điểm trên cái thôi, chứ không phải là mình thành quả cái gì hết. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ là mình thành đạt được cái này, mình thành bây giờ là tôi lên tới bất hủ dâm, tôi lên tới là bất hối Bồ Tát này, không phải. Mình có lên trên đó nữa mình cũng chưa chắc mình sẽ bất hối được nếu mà mình không tu tiếp. Thì giờ quý vị thấy, nhưng mà thường thường hầu hết những cái bậc Bồ Tát đó là người ta sẽ tu tiếp, bởi vì người ta, tôi nói xin lỗi quý vị, tu 50 mấy cấp như vậy rồi mà tu được thì nó cũng phải khá lắm rồi, cũng phải chạy ra trong 7 rồi. A Nan, như tứ không thiên, thân và tâm đều dứt, tánh định hiện tiền, không tướng nghiệp quả, từ đó trở đi gọi là vô sắc giới. Như vậy đều không tỏ ngộ. Thì ra ở đây quý vị thấy người ta gọi là tứ không thiên. Tứ không thiên chứ người ta không gọi là tứ định. Thường thường mình gọi là tứ định hay là thường thường cái danh từ của bên tiểu thừa, tức là bên nguyên thủy giáo thì ta nói như vậy. Quý vị thành ra quý vị thấy nghe người ta nói tứ thiên và tứ định thì họ phân chia như vậy. Ở đây thì họ không gọi là tứ định mà họ gọi là tứ không thiên. Như vậy đều không tỏ ngộ, tâm diệu giác minh, chứa vọng phát sanh vọng có ba cõi, trong đó tùy vọng chìm đắm theo bảy thú, tùy thân trung ấm mà theo các loài, tức là vẫn còn phải đọa. Quý vị thấy tới đây vẫn còn phải đọa. A Nan, lại như vậy nữa, trong tam giới ấy có bốn thứ Atula. Tự dưng ở đây nhắc Atula vô, mà quý vị thấy có cái này quan trọng á, chứ không phải lớn đâu. Vì Atula tức là thiên, tức là trời, nhưng mà ác thiên, tức là trời có tính ác, chứ không phải trời thiện. Trời thiện giống như phía trên thì mình học những vị trời thiện, còn cái này là vị trời ác. A, thứ nương quỷ đạo dùng sức hộ pháp, thừa thần thông mà vào thần thông. Atula ấy do chứng sanh ra thuộc về quỷ thú, tức là cái này dùng sức hộ pháp, thừa thần thông mà vào hư không. Atula ấy do chứng sanh ra thuộc về quỷ thú, nó là quỷ mà nó hộ pháp. Thì quý vị thấy trời Atula thì so thầy, nhưng mà ai đến nghe pháp này hết lòng, quý vị nghe vậy. Bởi vì Atula nó là trời, nó là ác thiên nữa, nhưng mà nó cũng nghe pháp như thường, nó cố nó tu để mà nó sửa cái tánh của nó. Thứ hai là thứ ở cõi trời mất đức bị đọa ở chỗ gần mặt nhật, mặt nguyệt. Atula ấy do thai sanh ra thuộc về nhân thú, thay vì do trứng sanh ra thì thuộc về quỷ thú, bây giờ thuộc về nhân thú thì là do thai sanh ra thì ở gần mặt trời. Thứ Atula vương dìm dựng thế giới, sức mạnh không kính sợ, hay tranh quyền với phạm vương, trở đến thích và tứ thiên vương. Atula ấy do biến hóa sinh ra thuộc về thiên thú, thì thú Atula này nó mạnh hơn. Nếu quý vị thấy thường thường người ta nghĩ những cái bão tố, những cái gì đó là do mấy cái Atula này nó gây ra. A Nan, riêng có một thứ Atula hạ tiện ở đáy biển, nằm trong hang nước, sáng dạ hư không, tối về trụ dưới nước. Atula ấy do thấp khí sinh ra thuộc về xúc sanh phú, tức là loại Atula này thuộc hạng xúc sanh, thì hạng này là hạ tiện, hạng này ở dưới đáy biển trầm dưới hang nước, sáng dạ hư không, tối về nằm dưới nước. Thì quý vị cẩn thận, nhiều người thích ra biển chơi hay là đi lội hay là đi gì á, không biết cái đó, rồi người ta nói bị ma da kéo, rồi bị cái gì nó gì, bị cái gì đó, bị những cái bằng nước nó chảy nó kéo ra. Thì bây giờ thì người ta nói khoa học, người ta nói như vậy, nhưng mà các ngài thì tin tưởng cái đó là mấy cái hạng Atula này nó giết. A Nan, nhìn xét bảy thú địa ngục ngạ quỷ súc sanh người thần tiên trời và Atula đều do sự tối tâm chìm đắm vào các tướng hữu vi, vọng tưởng mà thọ sanh, vọng tưởng mà theo nghiệp, thật ra bổn tâm mồ nhiệt tròn sáng vô tác, không dính mắc gốc chẳng chấp trước, chỉ vì hư vọng chứ chẳng có gốc rễ mối mang. Tức là quý vị thấy ở đây Đức Phật giảng bảy thánh số này ấy, tức là trời, thiên, tức là người, Atula, đều do sự tối tâm chìm đắm vào tướng lục vi vọng tưởng mà thọ sanh. Tức là mình bắt những cái đó mình thọ sanh thôi, mình thấy cái này thích quá, mình thấy cái mà mình thọ sanh. Giống như hôm trước mình nói về, tức là mình là trời Quang Âm, trời Quang Âm thì đi xuống như này, thấy cái này thấy thích, thích thì hưởng, mà hưởng nó thì bị đọa, thành ra là người. À, thành ra người rồi cứ ngồi đẻ rồi ngồi sanh ra thì con cái thì nó cũng phải vậy. Gốc tỉnh chất trước chỉ vì hư vọng chứ chẳng có gốc rễ mối mang, quý vị thấy, tức là không phải là tự gốc rễ của họ là cái gì hết, nhưng mà chỉ vì hư vọng, tức là mình ở đâu mà mình cứ giữ những cái tư tưởng hư vọng như vậy thì mình không thể nào thăng lên được, mình phải đọa hoài là vậy. Thế nên quý vị thấy mình cứ nhắc hoài mình phải tu, bởi vì mình không tu cái là mình bắt đầu mình suy nghĩ, mình ngồi không mới là bắt đầu tư tưởng chuyện này kia, chuyện đời nó sướng hơn chuyện đạo gì phải không quý vị, phải không? Bây giờ tôi đi ngồi như tụng kinh đâu có thích bằng ngồi coi tivi, trời thứ Nga mới nè, à Vân Sơn mới nè, cái có nghề xình, nó không có giống cái chú ồn vậy, mà mình khoái, nó khơi những cái lòng dục của mình lên thôi, mà nó kéo mình xuống, nhưng mà mình không thấy cái đó là nó kéo xuống, mình thấy cái đó vui, trời ơi. Ông người mặt mày thầy chùa, ông phải thầy chùa sao mình như vậy, à người ta kêu đi ăn đám cưới không đi ăn, phải không? Đám cưới vui chết, vui xỉ trình, mai mốt đám có ly dị người ta cũng có mời, nhưng mà đây thiếu gì quý vị, nó xin lỗi chứ ly dị cả đống ra hai lấy vợ hai lấy vợ ba rồi. Trời thường ra Đức Phật đã nói trước rồi, nói đừng có dính mắc vào. Mình không nghe, mình không nghe thì thôi mình chịu, mình không nghe mình lỡ mình làm đi, mà không những làm cái đó còn bắt người ta lôi kéo người ta phải đi theo mình, vui vẻ với mình, người ta không vui vẻ mình thì mình giận. Những thằng cha phải chết, không nghĩ là mình làm bệnh, mình bắt người ta phải làm bệnh theo. A Nan nhìn xét bảy địa ngục rồi ha, A Nan các chúng sanh đó không biết một tâm, phải chịu luân hồi, trải vô lượng kiếp không được chân tịnh, thảy đều do sự tùy thuận sát đạo dâm. Nếu trái nghịch với ba thứ ác chướng ấy, tức là sanh ra không có sát đạo dâm, nếu có thì làm quỷ thú, nếu không thì làm thiên thú. Tức là nếu mà có bị sát đạo dâm, tức là ba cái hoặc này sát đạo dâm, nếu mà vướng vào mấy cái này thì sinh ra làm quỷ, còn nếu mà không vướng vào cái này thì sanh ra làm trời, mà thiên thú là vậy. Có và không bất đồng phát khởi luân hồi, tức là cứ như vậy mà xoay đi lộn lại mãi thôi. Thời gian mình phải tu là vậy, mình tu mình đoạn mấy cái đó đi, đoạn sát đạo dâm. Nếu mà mình đoạn hết sát đạo dâm ấy, thì sau mình càng ngày mình càng khá, còn nếu mình không đoạn được hết ấy, thì càng ngày mình càng tệ. Mà quý vị sát tức là giết cái gì phải không? Giết thì mình nói mình giết người không giết, nhưng mà giết thú thì thế gì, trời ơi, ăn thịt lưu luyện, ăn thịt ăn cá, nói tôi ăn chay rồi thì không ăn thịt, thì tôi ăn cá, ăn cá của cá nó không phải là sinh vật đâu, mình không biết nào, là không ăn cá thôi, không cá mà con tôm thì cũng phải thôi, có nghĩa thế không? Những cái người mà ta ăn chay thật nữa, như nói ở bên Mỹ mà ta vegetarian, tức là ta so sánh ngay cả những cái giày da người ta cũng đi, nữa. Tức là da con thú người ta cũng phải xài nữa. Dù là người ta biết cái đó không phải là người ta lột da ra để người ta làm da, nó chỉ là cái byproduct thôi, nhưng mà người ta vẫn tránh những cái sự đó, thành ra họ được tốt hơn. Như được huyền diệu phát tỏ pháp chánh định thì mầu nhiệm thường vắng lặng, hai cái có với không đó dứt sạch, cho tới hai cái không cũng diệt vong, còn chi đâu mà phải không sát, không đạo, không dâm. Thế thì làm sao theo sát đạo dâm được? Tức là mình không nghĩ tới cái đó, không làm cái đó nó thì sát đạo dâm không có bỏ, không cần phải bỏ, tự nhiên nó có bỏ thì mình không thể làm được. Sát là chuyện đã đành rồi, đạo tức là trộm cắp. Trộm cắp thì mình nhiều khi mình nói không trộm cắp gì, mà tôi nói xin lỗi quý vị đi làm mà vô trễ rồi, tức là trộm cắp giờ của người ta cũng là trộm cắp, đâu phải là không. Thì thấy cái gì cái tham nhét túi, ôi cái này dơ, không nó cũng còn giác cái gì đâu, thôi tôi lượm tôi bỏ túi, thì mình nghĩ vậy, mà mình không biết cái đó cũng là đạo, là cũng là trộm cắp. Hà Lan không dứt ba nghiệp ấy thì mỗi thứ đều riêng, nhân mỗi thứ riêng nên các nghiệp riêng của chúng đồng thuận, không có chỗ định. Do vọng phát sanh, vọng sanh không có nhân, chẳng cần tìm kiếm chi cả. Hãy cố gắng tu hành, muốn thành đạo Bồ Đề, cốt yếu phải trừ ba vọng. Ba vọng tức là sát đạo dân nhà. Nếu không trừ tuyệt ba vọng, dầu đặc thần thông cũng chỉ là công dụng hữu vi của thế gian. Thành ra mình tu mình khá được rồi ấy. Thành ra nếu mà mình không có dứt sát đạo dân á, thì mình có tu được thần thông nữa thì cũng là cái công dụng hữu vi của thế gian thôi, chứ nó không phải là cái gì để giúp cho mình giải thoát được. Không dứt tập khí thì lạc vào ma đạo, dầu muốn trừ vọng cũng lại càng luống đối. Nên Như Lai nói khá thương xót vậy, người vì vọng mà tự tạo chẳng phải lỗi tại đạo Bồ Đề. Tức là cái đạo Bồ Đề nó không làm cho quý vị bị vọng, tức là nó không làm cho quý vị phạm tội. Nhưng mà quý vị phạm tội vì quý vị vọng, quý vị làm lỗi là bởi vì chính quý vị, chứ không phải vì đạo Bồ Đề. Vì nếu mà quý vị theo đúng đạo Bồ Đề thì quý vị không thể làm quấy được. Nhưng mà quý vị không theo thôi. Đạo Bồ Đề thật sự nó phải là nó khó, nhưng mà nó boring, nó chán, phải không? Cái chùa chán nó hơi là chán, không có gì vui. Nghe nhạc cũng thích, nghe gì cũng thích, thích. Mời mình đi ăn tiệc thì mình đi ăn tiệc cho nó vui, xình xình giới thiệu người này ông này bà nọ, người bơm cái đồ khoái. À, ca nhạc thì thích thì mình thích những cái chuyện đó thôi. Rồi thêm rượu nữa, chồng chai này ngon, chai này thứ hồi đó mắc à, cái này được phát vậy, nhiều gì nhậu vô ngồi là thôi, không cần biết ai là ai. À, nói cho mình bà muốn thành đạo Bồ Đề cốt yếu trừ ba hoặc, nếu không trừ diệt ba hoặc, dầu động thần tông cũng chỉ là công dụng vi của thế gian. Không dứt tập khí thì là của ma đạo, dầu muốn trừ vọng lại càng muốn đối. Như Như Lai nói khá thương xót vậy, người bị vọng mà tịnh tạo chẳng phải lỗi tại đạo Bồ Đề. Thuyết như vậy mới thật là chánh thuyết của Phật, bằng thuyết cách nào khác tức là tà thuyết của Hoa Vương. Tức là đừng có nói như ô cái này phương tiện mà này thức thiền ôm đi, ôm sướng không, sướng như phải không? Ông ôm bà ôm ông, bà ôm bà ôm ông, ôm vợ ra nó khoái nhà rồi bắt đầu ôm. Ôm mà ôm trong chánh định, mà ôm trong chánh niệm, phải không? Ôm trong chánh niệm không? Tôi biết làm sao ôm trong chánh niệm được. Thành ra quý vị thấy những cái sự đó tức là tà thuyết của Ma Vương là như vậy. Bây giờ Như Lai sắp bãi pháp tòa, bước xuống tòa, sư tử trên ghế thất bảo để về núi Tử Kim, trở lại dựa nơi bồ đoàn, kêu đại chúng ở Ma Nam mà nói rằng: chúng ngươi là bậc hữu học, duyên giác và thiên văn, kim nhật hồi lâm. Kim nhật tức là hôm nay, hồi tâm hướng về đạo Bồ Đề vĩ đại cao cả diệu giác, ta nay đã thuyết pháp chân tu hành, tức là pháp tu hành chính thống á. Các ngươi chưa hiểu pháp chỉ quán, hay có sự ám muội của vi tế ma chướng và cảnh ma hiện tiền, các ngươi không biết tẩy sạch lòng bất chánh, phải lạc vào tà kiến, hoặc bị ấm ma của mình, hoặc bị thiên ma, hoặc bị quỷ thần, hoặc bị quỷ lị mị, trong tâm không sáng tỏ, nhận giặc làm con. Tức là quý vị bị những cái loại giặc này, loại này, loại ma này là sao? Ấm ma của mình, tức là cái ngũ ấm của mình nó tạo ra cái ma sắc tỏ thường hình thức, sắc tỏ thường hình thức, ngũ ấm của mình, cái ngũ ấm của mình nó tạo ra ma. Mình tưởng đâu cái đó là mình đọc được đạo, thì cái đó là ấm ma, hoặc là bị thiên ma, hoặc bị quỷ thần. Thiên ma tức là ma trên trời, ma ba tuần nó làm cho những chuyện đó, hoặc là bị quỷ thần. Quỷ thần có hạn giúp quý vị mà có hạn hại quý vị, hoặc là bị quỷ lị mị. Quỷ lị mị tức là quỷ nhỏ thường nó trong nhà quý vị. Thì ra tôi mới nói quý vị thường thường cẩn thận ở trong nhà. Lúc mà mình mới có nhà nên lên ăn vị Phật đạo Chúa đó, thì người ta cũng mời ông cha lại để người ta làm sạch cái nhà của ta. Thì thường họ tụng kinh ở nhà, ông cha đó lại người, thì quý vị cũng vậy, người đạo Phật mình cũng vậy. Tại vì hồi nào dưới cái nhà đó, cái chỗ địa điểm đó không phải là chỗ trong sạch, thì có những ma, những quỷ, quỷ di mịn là có quỷ nhỏ thôi, nhưng mà nó ở trong đó. Quý vị lần sau quý vị biết mà quý vị trừ nó được. Thành ra muốn nhất là muốn để bận tượng Phật cái gì đó thì phải làm như vậy, chứ không phải là mình để cái tượng Phật lên là tự dưng nó đi được. Tượng Phật thì cũng chỉ là gỗ là đá thôi, làm sao nó đi được. Phải làm cho nó trong sạch ra. Thì nó cũng bị quỷ di mịn, trong tâm không sáng tỏ, nhận thật làm con. Lại như vậy nữa, trong chỗ tu hành có những người vừa làm chút ít đã cho là đủ, dường như tỳ khưu vô văn ở cõi đệ tứ thiền, giả xưng thành thánh, đến phi thiên báo mãn, tướng suy hiện tiền, hủy bán là hán, thân sau phải đọa địa ngục ba tình. Rõ không? Vì thấy tức là tại vì mình nghĩ là mình chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia, lên được tới từng này, lên được tới từng nọ, mà thật sự là mình không có lên được tới đó. Tôi nói thật tình sự thật như vậy, giống như quý vị bây giờ quý vị đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đọc thơ người ta, thì dù quý vị biết được cái gì, mình biết được những cái đó thì là cái đồ vay mượn thôi, cụ đồ của người ta, rồi mình đem về mình hốt vào, rồi mình nghĩ là cái đó là mình biết được, mình giỏi rồi, thì cái đó sai như kiểu đâu phải của mình. Nhưng mà mình không thấy như vậy. Các ngươi phải lắng tai nghe, ta nay vì các ngươi giảng giải phân biệt kỹ càng. Ông An An và những vị hữu học trong pháp hội đồng đứng dậy hoan hỷ đảnh lễ, vâng nghe lời lành dạy dỗ. Phật bảo ông An An cùng đại chúng: các ngươi phải rõ tâm thể hoàn toàn hiểu biết của Bồ Tát Diệu Minh ở trong 12 loại chúng sanh tại thế giới hữu lậu với 10 phương chư Phật không hai không khác. Chỉ vì các ngươi vọng tưởng, muội lý tạo tội, si ái pháp minh, do đó mê đến cả bộ thể nên có tánh không, biến hóa cái mê không dứt, sanh ra thế giới những quốc độ nhiều như bụi trần trong mười phương, không phải là vô lậu, gốc tại vọng tưởng mê chấp an lập. Nghe khó hiểu không? Nhưng mà sự thật nó đâu có gì khó hiểu. Tức là Đức Phật nói tất cả những cái này là do chính quý vị tạo ra, chứ không phải là Như Lai tạo ra, không phải là quỷ thần nó tạo ra đâu. Chính quý vị tạo ra, quý vị tạo ra chứ còn gì nữa. Thông tin à? Mình tạo ra là bởi vì mình thấy cái đó mình thích thì mình đi theo nó, thế thôi. Bao giờ cũng vậy, mình thấy thì nó có, nó đưa ra cho mình cái đường này với cái đường kia, cái đường nọ. Thì những con đường nó khác nhau, những con đường phải, những con đường trái. Thì những con đường phải hầu hết nó trông gai hoặc nó khô khan, cứ thấy chán chết mồ đi phải không? Thôi lại gặp đây, bây giờ ông thầy chùa ông lại cũng thuyết pháp, ngồi chán chết mồ lại nói thì cũng nói gì? Nói chuyện này mình biết rồi, hồi đó nói rồi thì bây giờ nói nữa, nói tới nó lui nói hoài, mình ở nhà mình nghe rồi, thôi ông thâu nó đi, rồi ông làm cho tôi cái dĩa, rồi tôi lại cho tôi lấy, tôi về đem về tôi nghe được rồi, phải không? Ông có nội ta như vậy, mà không có biết tu hành, vì tu hành tức là mình phải tự mình sức mình tu. Tôi nói quý vị, ngày xưa một thằng lính mà đi một ngày đi 8 tiếng hồ như vậy, mà ôm ba vác, đeo ba lô vác lộ như vậy để làm cái gì? Quý vị thấy rõ không? Cực nhọc, đổ mồ hôi hết, khóc nữa. Nhưng mà nó mà không làm như vậy thì tới lúc mà nó ra ngoài trận thì nó chết. Nó chịu không nổi thì cái cực khổ ngoài, thành ra nó phải làm như vậy. Mà cái đứa mà nó làm đàng hoàng, nó chịu khó, nó tập thì về sau nó khỏe, nó mới chống đối được những cái đó. Thì mình tu hành cũng vậy. Mà nếu mà mình nói bây giờ tôi tu hành, bây giờ tôi ngồi, ôi thôi ông nói gì ông nói, tôi xuống dưới bếp tôi ngồi sau ấy, tôi ngồi nói chuyện, vừa nói chuyện vừa nghe được rồi, còn thôi ông nói xong ông về ông làm cái gì ấy, tôi lại tôi nghe được thì cũng được vậy, có ai nói là không được đâu, phải không? Nhưng mà mình không cố gắng làm sao mình khá lên được. Quý vị thử nghĩ coi, người ta giờ này người ta ở nhà, người ta nằm ngủ, người ta nói trời lạnh trời gì, người ta nằm chơi. Quý vị chịu khó, quý vị làm chùa đi, để làm cái gì? Người ta nói, ông Phật ở đây, ông Phật nhà tôi cũng vậy thôi, gì đâu. Đâu phải là ông Phật khác nhau đâu. Nhưng tại sao quý vị phải chạy lại đây? Vì quý vị cố, quý vị tu, tức là quý vị tập, cái cá tính của quý vị nó đổi đi, không có làm biến nữa. Quý vị chịu khó như vậy, người ngoài người ta nói, người ta nghĩ là quý vị sai, nhưng mà sự thật nó là không sai. Mà nó thấy rõ ràng là nó đổi. Tôi ở đây lâu ngày tôi biết mà, quý vị, nó đổi rõ rệt. Cái tâm của quý vị, thành ra ở đây quý vị thấy tiếp sau của đoạn đường của ba tỷ, có những người đã vận động chút ít đã cho là đủ những tỷ siêu vô văn ở cõi đệ tứ thiền. Tức là ngày xưa đã có cái ông tỷ khưu này, ông lên tới tứ thiền rồi là khá lắm rồi quý vị, lên tới tứ thiền rồi mà ông ấy giả xưng thành thánh, tức là ông đã xưng là ông giả thánh rồi, thì người ta cũng phục ông. Giống như bây giờ quý vị ra ngoài quý vị thấy thiếu gì quảng cáo trên Rinpoche này, tổ chức khóa học này, khóa tu này, với lại ông thiền sư này tổ chức khóa tu này, kính phục cái gì vậy, sợ quá. Nhưng mà sự thật là họ tới đâu không mình cũng biết. Thành ra quý vị phải cẩn thận những chuyện đó. Hủy bán là hán, thân sau phải đọa địa ngục ba tỷ. Các ngươi phải lắng tai nghe, ta nay vì các ngươi giảng giải phân biệt kỹ càng. Tức là tới đoạn này Đức Phật giảng về các ma chướng. khi mà mình tu đó mình sẽ gặp những cái ma chướng thì mình sẽ không biết, thường thường mình không biết đâu, mình gặp ma mình không biết, mình gặp ma mà mình tưởng đâu nó là Phật hoặc nó là Bồ Tát, nó là thánh gì đó. Mình tu mình giỏi mà, hiểu không? Quý vị học thì cũng phải biết thêm, quý vị đi nghe hoặc là quý vị đọc sách này đọc sách kia, hoặc quý vị nghe một thầy nào thuyết pháp thì quý vị biết thêm được điểm gì đó, thì quý vị nghĩ là quý vị biết thêm được điểm gì đó, tức là quý vị đạt được cái gì đó, thì nó sai, nó không quả vậy. Mà chính quý vị phải tu, chứ không phải vì người ta nói mà quý vị biết thêm được mà quý vị đổi được, không nó không hoàn toàn không có gì hết. Đó, thành ra Phật bảo ông Anan cùng đại chúng, các ngươi phải rõ tâm thầy hoàn toàn hiểu biết của Bồ Tát Diệu Minh ở trong 12 loại chúng sanh tại thế giới hữu lậu với 10 phương chư Phật không hai không khác. Quý vị thấy không? Tức là các chúng sinh hoặc là các chư Phật cũng đồng thầy hết trơn. Thì quý vị thấy rõ tại sao hồi trước tôi nói với quý vị, người Đạt Đa Lạt Ma nói với tôi như vậy. Ông không phải nói riêng với tôi mà nói tất cả cho đại chúng như vậy. Tức là tất cả thế giới này đều do Đức Phật hóa hiện ra. Tức là quý vị thấy ma, thấy quỷ, thấy người ngoại đạo, thấy một người hồi người ta chém nhau, người ta bắn giết nhau, chính là Đức Phật hóa hiện ra. Đức Phật hóa hiện ra hết. Tại sao lúc thì Đức Phật hóa hiện ra cái thân tốt, lúc thì Đức Phật hóa hiện ra cái thân xấu, nhiều khi để dẫn dạy người ta. Quý vị có hiểu điểm đó không? Không hiểu. Quý vị có con cái thì quý vị biết gì phải không? Quý vị có chịu nó hoài thì bây giờ quý vị sẽ đi nuôi tùng rồi gì? Chỉ vì các ngươi vọng tưởng, muội lý tạo tội, si ái phát sinh, do đó mê đến cả bổn thể, nên có tánh không, biến hóa cái mê không dứt, sanh ra thế giới, những quốc độ nhiều như bụi trần trong mười phương, không phải là vô lậu gốc tại vọng tưởng mê chấp ban lậu. Tức là cả thế giới này nó đều là giả, nó tưởng tượng ra hết. Thì nhiều khi quý vị nghĩ như vậy, trời ơi, ông nói cái gì mà tào lao quá. Thế giới này nó có thật chứ phải không? Làm sao mà tôi có thể tôi tạo ra được cái nhà này? Tôi muốn cất cái nhà này ra, tôi phải mướn người ta biết bao nhiêu tiền, phải trả bao nhiêu tiền, phải làm cái gì mới nên cất nổi. Thế bây giờ tôi không nói cái này vọng tưởng nha, cái vọng tưởng mà nó ra được. Nhưng mà sự thật là tất cả nó đều là vọng tưởng hết quý vị. Vọng tưởng không? Vọng tưởng còn gì nữa? Tất cả nó đều là không có gì hết. Hồi trước mình nói rồi. Và lúc mà tôi về mà tôi coi trở lại mấy cái series mà Through the Wormhole của ông Freeman, chắc quý vị có coi cái bộ đó không? Ít người coi lắm. Nhưng mà cái bộ nó rất là hay, nhưng mà nó hơi cao. Through the Wormhole, tức là đi qua cái lỗ trùng. Đi qua cái lỗ trùng, tức là cái ông Freeman này, ông với lại các khoa học gia khác nói về rất nhiều, mà nó rất là nổi tiếng. Bởi vì nó quá, nó ra tất cả là 4 series. 4 series mà cái series đầu tiên á, cái show đầu tiên đó là có thật là có thượng đế hay không, thì ở trong đó có những người mà người ta tin tưởng thượng đế, có những người ta không tin tưởng thượng đế, người ta dùng những cái lý luận của họ để đối chứng với nhau. Thì quý vị thấy đó, những cái người mà ta tin tưởng người thượng đế không phải là tin mê tín, người ta nói không phải là trong kinh thánh nói thế này, người ta không có tin phải như vậy, nhưng mà cái bằng cớ ở ngoài như thế nào, người ta tin họ dựa vào cái đó. Thì những người mà ta không tin là thế giới này là do một đấng sáng tạo tạo ra thì người ta cũng phải có những cái chứng cớ của họ. Dĩ nhiên là người ta không kết luận gì hết, quý vị tự kết luận lấy. Nhưng mà quý vị thấy rõ là điểm đó, tức là tất cả trên thế giới này, nếu mình nói theo cái lý thuyết hôm trước mình nói rồi phải không, quý vị nhớ cái đạo master đó, tức là mình cái đạo master tức là mới có đây, tức là cái chất tối trên thế giới nó có những thứ chất tối. Tại ngày xưa người ta cứ nói Big Bang làm sao, Big Bang là đầu tiên mà trên thế giới nó không có cái gì hết trơn. Rồi tự dưng nó nổ một cái bùng một cái ra, nó giãn ra, rồi nó phát ra sơn hà đại địa trên vũ trụ lớn là mà càng ngày nó càng phát triển ra, thì nó ở đâu nó ra. Cũng giống như bây giờ quý vị phải có tiền đó thì quý vị mới mua được nhà này, cất được nhà kia gì. Bây giờ nó không có cái gì hết mà sao tự dưng bây giờ nó phát ra được rồi, quý vị hiểu điều đó. Thì ra người ta thắc mắc, mà người ta có quyền thắc mắc vậy là đúng, phải có cái gì đó đầu tiên. Thành ra những người mà ta tin ở đạo Chúa, thiên Chúa đó, hoặc là những người mà kêu bằng là creator đó, thì ta nghĩ là phải có một đấng nào tạo ra cái đó, chứ không thể mà sinh không mà nó có vậy được. Nhưng mà trong khi đó thì những người khác người ta nói không phải, tất cả những vũ trụ vật chất nó có sẵn ở đó rồi hết, nhưng mà nó không hiện ra thôi. Quý vị hiểu được đó không? Thì cái này là cái lý thuyết của Dark Matter. Tức là hễ mà nó quân bình ấy, thì nó không có gì nó hiện ra hết. Ví dụ 1 tỷ phân tử điện dương, 1 tỷ phân tử điện âm, thì nó trung bình với nhau, nó quân bình với nhau, nó không có gì hết. Nhưng mà nếu mình có 1 tỷ phân tử điện dương với 1.01 tỷ phân tử điện âm thì lập tức là nó mất quân bình đi. Và khi mà nó mất quân bình ra thì tất cả sơn hà đại địa nó hiện ra hết. Nó hiện ra hết thì lúc đó cái Big Bang nó nổi ra. Tức là nó nổi ra cho mình thấy thôi. Chứ không phải là hồi trước nó không có. Hồi trước nó đã có rồi. Nhưng mà nó không hiện ra cho quý vị thấy. Bây giờ nó mới hiện ra cho quý vị thấy thôi. Đã nhiều cái nó thấy nó làm cho quý vị thấy mà đầu óc quý vị phải suy nghĩ dữ lắm. Nhưng mà nó họ có những cái lý thuyết nó rất đúng. Rất đúng. Đúng là cái phần này nói phải nói nhiều nhưng mà gần hết giờ này tôi cũng khó nói với quý vị. Nên có tánh không biến hóa cái mê không dứt, sanh ra thế giới những quốc độ nhiều như bộ trần trong 10 phương, không phải là vô lậu, gốc tại vọng tưởng mê chấp an lập. Quý vị thấy không? Tức là không phải là tại vọng tưởng, tức là không phải là vô lậu, không phải là cái gì hết trước, mà gốc tại vọng tưởng thôi. Khi mình vọng tưởng mình thấy nó ra thôi. Bây giờ quý vị nói, quý vị động mới dễ. Nhất là mấy ông thiền, tôi nói thiệt, tôi nói ông không có bao giờ ngồi yên được. Ông không thể ngồi yên được, ông mà ngồi yên là ông chết. Đúng không? Không. Tôi hỏi quý vị, tất cả cơ thể của quý vị đó, nó đều tạo ra bằng những cái nguyên tử hết. Mà một cái nguyên tử đó thì nó cùng một cái nhân, và những cái điện tử nó quay xung quanh. Phải không? Quay xung quanh tốc độ thật là nhanh. Không bao giờ nó ngưng hết. Vì khi mà nó ngưng ấy, thì cái nguyên tử nó sẽ bị giã. Tức là tứ đạo của quý vị nó sẽ bùng ra. Thành ra trong người của quý vị, tất cả các thành phần ở trong cơ thể quý vị, ở trong cái bàn này, trong cái ghế này, trong cái micro này, trong người tôi cũng vậy, tất cả nó đều động, tức là nó đều di chuyển hoài, không bao giờ nó ngừng được. Kể cả lúc quý vị ngủ, kể cả lúc quý vị nghỉ, kể cả lúc quý vị ngồi thiền, kể cả lúc quý vị làm cái gì nữa, nó cũng phải rung động, nó phải quay. Vì nó không quay thì nó sẽ chết. Quý vị thấy rõ điểm đó không? Thấy rõ sao được. Bởi vì cái điện tử của nó là như vậy. Cái nguyên tử của nó là như vậy. Thành ra cái cơ thể của quý vị, cái con người của quý vị, cái vũ trụ này không bao giờ nó ở yên một chỗ đấy. Bao giờ nó cũng động hết. Và khi mà nó không động nữa thì lập tức là tứ đại nó giã ra. Tức là cái cơ thể của quý vị nó sẽ giã ra, chết. Nó biến thành một cái chất khác. Thế thôi. Mà trên thế giới này nó có biến hoài. Thiếu gì? Những sinh vật chết. Những núi sông cũng chết. Những nước nôi cũng vậy, nó thay đổi. Và khi mà nó thay đổi như vậy thì tất cả những cái nguyên tử đó nó đổi, chẳng có gì khác hết. Mà nó đổi bằng cách nào? Bằng cách nó đứng yên, bằng cách nó không đụng đậy. Thành ra quý vị thấy tất cả cái vũ trụ nó đều nhúc nhích hết, nó đều đồng đậy, không phải là vô lậu gốc tại vọng tưởng mê chấp an lập như bụi trần trong 10 phương. Tức là mình thấy tất cả trên thế giới này, tất cả mình tưởng đâu nó ở đâu nó lập ra, nhưng mà thật ra không phải. Mình thấy như vậy, một con thú khác thì nó thấy khác đi, phải không? Thế đó đương nhiên rồi. Nhưng mà mình càng nói thì nó càng ra ngoài đề. Nhưng mà cái chuyện này thì mình phải thấy. Tức là quý vị thấy là cái vũ trụ nó không có ở yên một chỗ. Quý vị đừng có lầm tưởng nói là thế giới nó nằm yên. Tịnh, tức là trong sạch. Tịnh không có nghĩa là ở yên. Quý vị nhớ điều đó đi. Quý vị ngồi thiền, quý vị yên lặng, thì quý vị nghĩ là tất cả nó yên lặng. Trong người quý vị nó đang quay cuồng, bão tố nó nằm trong đó. Gớm lắm quý vị. Chứ đâu phải là nó yên được, không bao giờ nó yên được hết. Thành ra cái người mà tu hành đó là người ta cố, người ta kiềm chế để cho nó yên. Nhưng mà khi mà nó yên hẳn rồi thì lúc đó người ta chết. Phải biết rằng hư không sanh ở tâm của các ngươi, cũng như vầng mây điểm trong khoảng trời xanh bao la, cũng chi các thế giới lại tại hư không. Như có một người trong số các ngươi phát trên về gốc, dù 10 phương hư không đều tiêu mất, làm sao các quốc độ trong hư không lại chẳng vỡ tan? Tức là một người mà phát thì tại sao các quốc độ trong hư không lại không có vỡ tan hết? Mà chỉ vì mình nghĩ như vậy mà tất cả vỡ tan sao? Các người tu thiền, nghiêm chỉnh pháp chánh định, khế hiệp với chư Bồ Tát và vô lậu đại A-la-hán trong 10 phương, đắc tâm tinh thông, thấu chỗ yên lặng, thì tất cả ma vương, quỷ thần, trời phàm phu thoạt nhiên thấy cung điện mình vô cớ mà tan vỡ, đại địa rúng động, dưới nước nhảy vọt, trên bờ bay lên lấy làm sợ hãi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra Đức Phật mới nói tại sao mà mình phải tụng chú Lăng Nghiêm như vậy. Bởi vì khi mà quý vị tu á, thì những cái đứa mà nó không tu, những kẻ nó không tu á, cung điện của nó bị vỡ, nó không còn được như vậy nữa. Dễ hiểu gì đâu, trời ơi, có gì khó hiểu. Bây giờ quý vị phát tâm mà chay đi. Quý vị phát tâm mà chay thì mấy ông nuôi bò, mấy ông bán bò cho ai? Phải không? Thì chỉ bán cho những cái người không ăn chay thôi. Bây giờ quý vị đồng ý là quý vị ăn chay hết đi. thì mấy cái ông mà nuôi bò bây giờ người ta phải đi nuôi cái khác, trồng rau, trồng gì, đơn giản thôi hả? Thành ra quý vị thấy ở đây, thành ra cái cung điện họ vỡ tan là như vậy, nó hồi nào thì trời quỷ thần, cung điện họ như vậy là bởi vì họ có cái establishment, tức là có một cái nó tạo sẵn ở đó rồi, tức là họ có quyền thế, họ có thế này thế kia, nhưng mà bây giờ quý vị trở thành người tu hết thì họ không còn gì ăn hết. Thành ra cung điện họ vỡ tan là như vậy, đại diện chúng độ. Phàm phu tối tâm vì không biết nên theo sự lầm lẫn, những vị ấy đắc năm phép thần thông, trừ ra pháp luật tận tham luyến trần lao, thế nào để các ngươi làm tan vỡ chỗ cư trú? Bởi tiểu thừa trong thời thiền định, các quỷ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh ưa xuống lại phá rối các ngươi. Rõ rệt quý vị, tức là các loại ma, kể cả vọng lượng tức là quỷ lớn, thì yêu tinh xuống lại phá các ngươi. Bởi vì nếu mà các ngươi tu ấy, thì họ hết ăn. Ví dụ như bây giờ tôi nuôi bò chẳng hạn, mà giờ mấy cái thằng cha thằng chùa này chạy lại cứ nói mình đi ăn chay, mình đi ăn chay, tao cắt cổ mình rồi, thấy không? Nó làm như vậy thì mình thất nghiệp, thành ra mình không thích. À, tuy vậy các thứ ma dầu có giận dữ vốn ở trong trần lao, còn các ngươi vốn ở trong diệu giác, ví như gió thổi ánh sáng, dao chặt nước lã, rõ ràng không xúc động nhau. Các ngươi như nước sôi, chư ma như giá, giá tức là lạnh rét. Sức nóng của nước sôi lần lần chẳng bao lâu đánh tan giá lạnh. Chư ma kệ thần lực nhưng vẫn là khách, có phá rối được chỉ tại trong tâm của các ngươi vốn là chủ nhân của vũ ấm, nên chủ nhân mê thì khách mới đắc thế khinh dễ. À, rõ rệt quý vị thấy, tức là mình để cho ma nó làm thì mình mới bị thôi. Bây giờ mình hết giờ, tuần tới sẽ học tiếp cái đoạn này, chắc là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.